Mời tất cả quý vị chúng ta lại niệm danh hiệu Đức Mục Sư để thầy bắt đầu phần pháp thoại hôm nay. Cái thời pháp hôm nay, bữa nay là ngày mấy đây quý vị? 18 tháng 10 2015 tại chánh điện của chùa Tầm Nguyên ở thành phố Đan Tần. Con xin hồi hướng công đức này cho hương linh của bác Lê Minh Đường pháp danh Thiện Hiếu là cúng cơm thường niên. Con hồi hướng công đức này cho cụ bà Quan Thị Ba pháp danh Huệ Thọ cúng thượng thất thứ năm. Con hồi hướng cho Phật tử Phạm Văn Kiệm pháp danh Thiện Đức tức là cúng dỗ thường niên. Từ Long pháp danh Thiện Long sinh 1955 đang là em của cô Tịnh Hội ở bên Úc Châu là đang hấp hối ở Việt Nam. Và Trần Ngọc Vinh là thân nhân của con này không có biết ngày giờ đó, Tịnh Thanh chỉ biết là không nhớ năm chết phải không? Dạ, tức là người thân của con là Trần Ngọc Vinh. Kế đó là Trần Văn Bảo pháp danh Thiện Siêu. Và tôi hồi hướng cái bài pháp này. Bây giờ cứ mỗi một lần mà có những cái đám cúng về, thầy sẽ giảng một bài pháp rồi bỏ lên trên MP3 của cái 300 web của chùa Tầm Nguyên để cho người ta nghe. Nếu có công đức gì thì các hương linh này được hưởng. Đó là một cách ấn tống kinh coi như là của thế kỷ 21. Bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi trả lời câu hỏi thứ nhất của một Phật tử, họ đọc kinh Kim Cang có cái đoạn thế này: Kính bạch Thượng Tọa Thông Lai, trong kinh Kim Cang có đoạn nếu ai trì tụng kinh Kim Cang hoặc kinh Đại Thừa. Quý vị tụng kinh Đại Thừa bất cứ bộ kinh gì mà quý vị có để một cái địa điểm không? Người ta nói là cái người hỏi câu này là lúc chưa tu thì gia đình con làm ăn rất là thuận lợi, vợ chồng hạnh phúc, rồi mọi chuyện rất là ngon, rồi bây giờ càng ngày càng tu sao mà đủ thứ chuyện hết á xảy ra. Như vậy so sánh là lúc tu lại là ít phước hơn lúc không tu. Giờ họ nói nè, con đã đọc kinh Kim Cang, ai mà tụng kinh Kim Cang mà hiện đời bị người ta phỉ báng là do công đức của kinh đổi nghiệp báo địa ngục, ngạ quỷ súc sanh thành khinh báo bị người đời chê trách, xin thầy chứng minh. Thì cổ biết cái kinh nói vậy chứng minh, thì tôi đang biết chuyện bản thân tôi hồi nhỏ lúc tôi là tiểu. Tôi nói cho quý vị nghe, mà tôi là cái người mồ côi, thành ra tôi quỷ phá số 1 ở trong chùa, coi như là con mồ côi, mình không có cha thì đi trốn, mẹ thì chết. Lúc 9 tuổi tôi vào chùa thì tôi là cái người quỷ phá nổi tiếng, thấy không? Nhưng mà mỗi một lần á, khi tôi quậy phá trong chùa, quý vị nhớ tôi có kể một cái đại giới đàn. Rồi tôi muốn chơi mấy hòa thượng á, thì tôi mới có kể cái chuyện là tôi mới lấy cái chuối á. Mấy ông ngủ thường thường ở Việt Nam kêu là trường hương. Trường hương tức hồi xưa là đại giới đàn, ai ở miền Tây là biết trường hương là mỗi một năm á, vào cái đầm tháng 7 á, vào tháng 4 người ta vô để mà thọ đại giới kêu là trường hương. Rồi bắt đầu mấy ông thầy mới về ngủ mê, mà một ngày giảng pháp thuyết pháp tối về mới ngủ, tôi mới sai mấy chú tiểu đó lấy chuối đó lọt thọt vô trong quần á. Thì đút vô, họ ở Việt Nam không có đèn điện, họ xài đèn băng sông. Thành ra khi mà tới 4 giờ sáng là đánh đại hồng chung á, để thức chúng á, thì mấy ông tam sư thức chúng á là họ phải đi lên họ tụng lăng nghiêm. Nhưng mà ông nào nấy lăn qua lăn lại thì chúng chuối nghĩ là mình bị coi như là chọt bụng. Do đó cầu ở Việt Nam thì nó chỉ có mấy cái cầu kêu là cầu cá tra đó, quý vị biết không? À, cầu cá tra thì mấy ông bà thượng mới chạy ra đó. Còn tôi á, là cái băng tôi mà phá hoại, chúng tôi mới chạy lên trên đó. Chúng tôi đắp mấy ông sa di thì nghiêm trang, mấy ông tam sư xuất chứng hòa thượng thì bị kẹt cầu. 2 tiếng đồng hồ sau mới lên. Sau đó mấy ông mới hỏi ai tổ chức cái này, thì tất cả mấy cái người mà nghe cái lệnh mà tôi mấy ông kiểu kia đều khai hết á, là khai là tôi. Còn mấy ông là tránh tội hết. Thì tôi thấy rõ mấy cái ông nó cũng được cùng làm cho tôi, mà mấy ông nó tránh hết, đổ thừa cho tôi. Tại vì tôi nó cứ làm thì có gì là Thông Lai chịu cho, tôi dám ăn dám chịu. Thì quý vị biết khi mà bà thượng lên đó, rồi bà thượng nói ra hồi xưa nó không có cái băng dĩa, nhưng mà trong cái trường hương của đó nó có khoảng chừng 3.000 người. Thì bà thượng bắt tôi nằm xuống quỳ hương và bắt tôi xuống để đánh coi 108, rồi lấy cái rồi dầu bính ma nó đánh và bắt tôi quỳ hương. Như vậy là Kinh nhang là kinh nhang dài, quý vị thấy cúng ở tổ đình đó, như thường cái cây như này đốt mà bắt được 10 cây. Nhưng mà quý vị thấy lạ lắm. Khi mà tôi bà thượng mà lúc mà bà thượng phạt tôi đó, thì trong đó cái ông tri sự đó là bà thượng Yết Ma, đó là cái ông hộ niệm, ông người ai ở Biên Hòa biết cái bà đó là người Tây Lai, kêu là hộ niệm. Nhưng mà bà thượng Huệ Thành là đàn ông, nhưng mà ông ấy bả là đàn bà giả trai đi tu. Thì bà nói đừng có cho Thông Lai, đừng có nói tên nó ra, chỉ nói có một chú tiểu bị coi như là phá như vậy thôi. Nói ra đó thì tội nghiệp nó sau này nó bị người ta Phật tử họ coi thường. Nhưng mà lúc đó hòa thượng á, bà mới nói cái bà mà chú phá Yết Ma hộ niệm á, bà mới nói là đừng có cho tên tôi lên trước đại chúng. Thì trong khi đó hòa thượng thì ông nói không, phải giải nghiệp cho Thông Lai, phải cho nó ra. Thì bà nói không, bây giờ đừng nói tên nó kìa, 3,000 người Phật tử các nơi họ về, sau này nó làm sao mà nó ra nó giảm pháp, người ta cười nó về kia. Thì bây giờ biết tôi bị quỳ từ sáng tới chiều tới ngày thứ nhất cũng chưa hết được, tại giao tôi quỳ, tôi quỳ 10 cây nhang mà một cây nhang nó cháy còn 3-4 ngày chưa hết nữa. Tôi quỳ tới ngày thứ nhất rồi thì chính lúc đó hòa thượng mới nói chứng minh cái câu này này. Hòa thượng mới chứng minh, tôi kêu tôi vô trong mấy bữa nay, hòa thượng chứng minh cho con biết kinh Kim Cang nói người nào làm cái gì mà bị người ta quỷ bán thì người đó hết tội. Mà lúc đó thầy quỳ mỏi lắm rồi, mỏi mệt lắm rồi, mà người ta còn nói là phải tăng thêm cái service nữa. Mà lúc đó người ta không biết ai, chỉ quỳ trong cái thất của hòa thượng thôi, không biết ai. Sau đó hòa thượng kéo tôi ra ở ngoài trước chánh điện, nói thằng này nè, nó phá nè, nó nghịch nè, tam sư thất chứng mà nó lấy chuối nó nhét vô nè, nó làm đủ tội đó, cái thằng này là cái thằng đáng tội nạn. Thì khi đó 3,000 người họ cùng nhau họ phỉ bán tôi dữ dội, họ nói là không tôn si. Nhưng mà ngược lại đó, họ phỉ bán buổi trưa dữ dội rồi thì chiều cái họ thấy tôi quỳ đó, có tự nhiên quý vị biết khi một người làm tội mà bị bao nhiêu người chửi rồi, có tự nhiên họ lại suy nghĩ sao không biết. Chiều đó họ lại hôm nhau họ xin cho tôi, quý vị có đồng ý không? Tôi nói thí dụ như trong gia đình quý vị đó, mà một đứa nào làm lỗi mà đứa nó tiếp tục giấu nó quan cố thì quý vị không có tha đâu. Nhưng mà đứa nó bị tất cả cả gia đình mà đồng lên án. Tôi nói thí dụ bây giờ có một đứa nó lấy chiếc xe của quý vị, nó mới vừa đậu high school xong, nó vô đại học, nó lấy chiếc xe coi như lấy xịt quý vị, nó chạy xong nó đụng, trên đó là có hai đứa chạy, mà hai đứa, một đứa đó thì nó chối, nó không có chạy, một đứa thì nó ra nó nhận tội. Thì cái đứa mà nhận tội đó rồi, quý vị thấy cả đầu tiên thì cả nhà sẽ chửi nó, nhưng mà hồi sau đó người ta sẽ xin tha cho nó, người ta tội nghiệp. Còn cái thằng đó mà nó trốn, nó giấu, nó không nói đó, tới thời gian sau đó người ta biết được, người ta chửi hoài, quý vị hiểu thì cũng như thành ra cái việc làm màu đó. Mà cách đây có một ngày, có một cái bà đó bởi vì mình nhức đầu kinh niên, bà hỏi tôi có cách nào trị. Bà trị chú Đại Bi mỗi ngày 24 biết cũng không hết, bà làm lại sám hối cũng không hết. Tôi nói hồi đó bà có cái nghề gì vậy? Bà nói dạ con hồi xưa nó thật với thầy đó, con không có tội gì hết, chỉ có cái tội hồi đó con lấy tiền người ta vượt biên, con chủ tàu rồi con dứt luôn, con không có đi, con không kêu người ta. Tôi hỏi cô vượt bao nhiêu người? Nó dạ vượt khoảng 150 người. Hỏi cô là gì? Nó dạ con là người qua. Hồi đó có cái chuyến tổ chức đăng ký đó, thành ra những người qua là đóng 12 cây, quý vị nhớ không? Đi năm 78 đó. Nhưng mà chiếc tàu của con á, tại vì con lấy tên những người đó rồi, nhưng mà công an nó gửi nhiều quá. Công an người dân á, người dân ở Đồng Nai á, nó gửi nhiều quá. Thành ra con phải chặn mấy người đó. Tôi nói bây giờ đó, cô muốn hết chiếc đầu không? Nói cho con, cô nghĩ là cô làm cho người ta bớt mỗi cái thời gian 78 mà 12 lượng vàng lớn lắm quý vị không? Mà cô gạt tới 150 người, cô nghĩ bao nhiêu? Thì bây giờ cô có cách trị, không có cách nào trị, cô hết bệnh nghiệp. Cô bây giờ cô gọi, cô còn địa chỉ, nói dạ con qua đi, cô biết họ giờ họ cũng qua Mỹ hết rồi, họ đủ thứ diện hết rồi, đi sao con đi 78, có người đi qua HO, có người đi Bảo Lãnh, bây giờ họ qua hết. Tôi nói cô gọi điện thoại. Cô gọi điện thoại từng người, cô cho biết luôn cô bây giờ cô đang ở đâu. Cô nói như vậy đi, đầu tiên cô nói tôi giờ tôi già rồi, nói chuyện già tôi không có tiền trả, cô chịu chửi đi. Thì bà nói quả thật, bà gọi hết cái ngày đó, bà collect, bà nhờ bà đi tìm. Thì bà nhờ người ở trong cái hội đồng hương của chiếc tàu đó đăng báo lên, tại bà biết có cái hội đồng hương mà cái chiếc tàu đó người ta cũng là dân xuất phát từ đó, một cái người qua họ biết mà, trong cái tập nó dễ lắm, họ tìm lên. Bà nói ngày đó con bị chửi thì biết không, gọi nó chửi con không còn cái gì hết rồi, nhưng mà thật thầy tự nhiên từng đây có hết nhức đầu hết rồi, giải nghiệp, hiểu chưa quý vị? Thành ra tôi á, quý vị thấy đó, thường thường tôi ưa đem những cái bữa nay tôi nói, thường thường tôi ưa thấy người nào mà có cái gì tôi đem lên trên pháp tòa tôi nói để chi, dài 30,000 người chữ đó cái mình thương nghiệp, quý vị thầy nói không? Chứ không phải là tôi ghét đâu, quý vị thấy tôi bây giờ, quý vị thấy tôi người ta chửi tôi càng ngày chửi, quý vị thấy tôi hồng hào đó không? Hả?
phải không? Bây giờ tôi học hàm dù trong thấy thấy thầy dù trong là cái người thành thật hồi mới xuống núi dù tôi giờ học hào hơn hồi cách đây mười mấy năm không hả? Đúng rồi, à, hồi nó ai chửi hết á. Mà quý vị biết hả, một lần tôi móc lò bà cho Hồ Chí Minh là tôi có 3 triệu đơn dương, nó chửi cái tôi nhẹ nghiệp liền. Vì hiểu thầy nói gì không? Thành ra cái này hồi xưa tôi không hiểu, nhưng bây giờ tôi thấm thiết. Tôi hỏi quý vị nè, trong vụ trung nè, một bầy nhà cô mà đứa nào đã làm lỗi, hai đứa cùng làm lỗi, cùng ăn cắp tiền của vụ trung, mà một đứa ra nó nhận thì bị cả đàn em, bị đàn anh cháu chửi. Nhưng mà chửi rồi nó thôi tội nghiệp, nó chửi quá nó tha liền. Còn cái thằng kia nó giấu hoài đó trong tòa án lương tâm nó xử, nó cứ khăn khổ hoài, và cuối cùng khi mà một năm sau biết ra đó, cái thằng đó người ta không có tha, có không quý vị? Thành ra khi mình làm một cái tội gì mà mình tu kinh niệm Phật mà bị người ta quyền rủa sẽ hết tội. Mà cái bà kia mới giật 150 người, mỗi người 12 cây vàng, bà nhức đầu, bà uống thuốc thuốc không hết. Mà tôi chỉ bà cái đen thắng, bà gọi tôi ngày qua, tôi tưởng bà nói gì, bà nói giờ thầy, tự nhiên giờ nó chửi quá thầy, nó chửi quá tiền đâu con trả, bây giờ vàng hồi đó đó, nó rẻ. Vàng 78 có 300 mấy đồng lượng à, mà bây giờ vàng nó gần 2.000 lượng, con đâu có tiền đâu. Thành con gọi, con nói bây giờ tôi ở đó, từ đó bây giờ tôi mỗi tháng tôi trả, mà trả làm sao thầy? Bây giờ mỗi tháng con có 700-800 tiền già mà con nợ tới 150 mạng. Nó gọi nó chửi con, thầy biết con mà. Con nó biểu má được cái bắt phôn, mà sư phụ biểu bắt phôn nghe. Nghe biết đầu tiên đêm đầu con chịu không nổi, nhưng mà nghe 3 ngày, nghe ứng từng nay nó chửi đúng 150 thì nó chửi hết rồi, thì tự nhiên con hết biết đầu thầy. Giải nghiệp đó quý vị, hiểu chưa? Từ nay tôi đem quý vị lên, quý vị đừng có né, tôi giải nghiệp cho quý vị đó. Nhất là Diệu Tịnh á, Diệu Tịnh thầy cái móc lên, cúng sao tôi cái móc cô lên hoài, để cho cô hết cúng sao luôn. Cúng sao không hết, không có bệnh đâu, thấy không? Tôi nói thật cho quý vị đó, đổi cái nghiệp mà mình bị vô địa ngục thành ra cái nghiệp ta quyền rủa thôi, nha. Hỏi vợ chồng con qua Mỹ năm 1980, sau đó đến năm 1983 thì dành dụm mở được một nhà hàng bán đồ mặn. Lúc đầu chưa hiểu đạo thì chồng con có sắc xanh, sau khi hiểu đạo thì chỉ mua đồ đông lạnh. Xin hỏi thầy, khi nhân quả đến vợ chồng con bị tảo quả như thế nào? Tức là hai vợ chồng này qua Mỹ năm 80 tới 83 đó thì dành dụm mở được một cái nhà hàng mặn. Lúc đầu thì ổng còn có bán cá cua bơi lội trong hồ, sắc xanh đồ, nhưng mà sau khi hiểu đạo bây giờ chỉ mua đồ trong mấy freezer về bán. Thì bây giờ hiểu đạo cũng là đệ tử của sư phụ đây, mà thầy cũng không nói tên, tôi nói muốn nói tên không, họ nói thì giải nghiệp, nó thôi được giải nghiệp, nói con không chịu, mắc xấu kỳ lắm, thì bây giờ tha là con chịu nghiệp, cho con không muốn đưa đây này chúng giải nghiệp, đúng không? Thì bây giờ đó, sau khi tụi con lâm chung, con bị trả quả như thế nào? Có trả quả không vừa trung?
Có.
Trả bằng cách nào? Không biết là mình trả kiểu nào. Bây giờ cái người mà tự tay mà cắt cổ gà, nhổ lông vịt, rồi thọc huyết heo thì họ trả bằng cái nghiệp chết, rồi họ phải lấy cái chậu máu, rồi coi như là mài liếc mấy người mà làm heo đó. Còn bây giờ họ mua cá là cá đông lạnh mà, rồi cá sông mình cũng là cá đông lạnh, rồi heo, gà, vịt cũng là đông lạnh hết, họ trả bằng cách nào? Nhưng mà chưa có ai mổ xẻ cô. Bây giờ tôi nói nghe nè, trả rõ ràng lắm nè. Dù chung nó ai mà chết mà để trong lạnh là người đó là coi như trả cái nghiệp đó nha. Trả lời. Nếu mà nặng á thì vào loài bò sát súc sanh, nhẹ thì hiển đời, nhẹ thì hiển đời. Bị bệnh phải vào nhà thương, rồi trả tiền cho bác sĩ nhờ họ mổ xẻ trên thân của mình. Và kết quả là số tiền mà thu được trong mà mấy chục năm làm nhà hàng đó được 2 triệu đi. Nhưng mà khi á, tôi có một người Phật tử, họ ở bên coi như giọt da, họ làm nhà hàng cũng kiểu này, tôi lấy cái trường hợp họ ra nói là ta biết liền. Họ làm tới năm họ về hưu, họ nói là con bây giờ đó là con trả ốp được 2 cái nhà ở Cali, 2 triệu đô la trả cáp luôn. Con bây giờ là xe cộ đầy đủ, con giao cái nhà hàng cho con dâu và thằng con trai con quản lý, bây giờ con về chùa con tu, xin vô làng A Di Đà. Thì họ cũng mua đất vô làng A Di Đà tôi đàng hoàng. Đùng một cái, coi như chuẩn bị để mà bàn giao, để mà lấy quy tinh đích lên, họ hẹn họ lên coi đất đàng hoàng về, sau đó ủa sao không chịu lên. Thì chính cái ông chủ nhà hàng đó là cái ông vô đất á, bị stroke. Thì bắt đầu vô bị stroke, và bả đó thì bị phát hiện là coi như ung thư bao tử, và hai người cứ mổ xẻ riết. Và quý vị biết sao không? Thay vì quý vị nghèo á, thì quý vị có Medicare, và ổng nhiều chủ mà, ổng chủ 2 căn nhà 1 triệu ở Cali. Rồi đi xe toàn là đi xe Rolls Royce được không à? Thành ra bây giờ đó, sau khi mà mổ bao tử cắt lá lách rồi, ổng thì bị coi như là ung thư phổi, rồi nước trong phổi hút ra không vô mà nó không chết, cứ ra vô hoài. Vừa dứt xong cái bill nó đưa về là phải nó lên, hiện giờ nó lên vô cái nhà là 3 triệu đô la. Và nó lên hàng cái nhà trị giá giờ nó 2 triệu mấy mà nó lên vô 3 triệu, xe nó cũng lên. Và như vậy tất cả những cái gì mình mổ xẻ mà quý vị thấy rõ ràng không? Mình lại năn nỉ cho bác sĩ đưa thân mình mổ mà mình còn phải lấy hẹn nữa, đúng không quý vị? Thành ra tất cả số tiền mà ổng làm được, ổng hiện đời nhờ biết tu, tôi nói nhờ biết tu. Thành ra mới là đi vô đó rồi phải, tại không có Medicare, không có gì ở tại giao mà. Thành ra phải làm đơn rồi xin chỗ này chỗ kia, rốt cuộc nó lên cái nhà. Bây giờ rốt cuộc coi như là cái tiền ổng làm từ 20-30 năm nay, cuối cùng trả cái nghiệp mổ xẻ, còn lỗ là cả triệu đô la nợ. Đó là cái quả báo hiện đời đó quý vị. Còn nặng nữa là vô trung nó đưa vô phòng lạnh, kiếm qua nhà hoàng không ra, thấy không? Đó, tôi nói cho quý vị biết, cái gì nhân quả không có sai đâu. Chính bây giờ ông nó con tỉnh rồi đó thầy. Tất cả sự việc con làm nhà hàng, tới bây giờ con giao cho ông dâu, mà cái nhà hàng này bây giờ nó cũng liên luôn, chưa kịp làm giấy tờ, nó chưa kịp làm giấy tờ gì hết, thì bệnh mà quý vị có tóc bệnh viện nó liên không quý vị? Quý vị nằm thử chừng tháng quý vị biết mùi liền nha. Bạc triệu không nghĩa lý gì đâu nha. À, mặt triệu không nghĩa lý gì đâu nha. Quý vị biết hiện tại có một cái khe đây nè, tại đây nè. Khi mà đẻ ra đó, cái đứa nhỏ đó nó ở bên, ở vùng miền Đông, ở vùng Virginia, rồi nó bị tiết. Nó bị tiết. Mà khi đứa nhỏ này nó sinh ra lúc đó đang tám đẻ, bác sĩ phải coi như là ký giấy để nó C-section để mổ. Nhưng mà bác sĩ họ muốn cố tình cho con nhỏ này nó sinh thường á. Sau khi đó nó ngọt, nó đẻ ra đứa nhỏ ngọt, mà chính là nó biết là nó sanh không được, thì có một bác sĩ khác phê là phải C-section là mổ. Nhưng mà khi nó về nó sanh nó chuyển cùng không được thì nó về nhà đưa quyết định, thì bữa nó bảo chiếc đổ xuống nó vô bệnh viện không được, nó đẻ ở nhà nó ngọt. Tụi kêu đang quanh quanh là rất là trễ, và đứa nhỏ bị hư cái não. Mà bây giờ nó thưa kiện luật sư ra, mà luật sư nói là đền 7 triệu đúng quý vị. Mà 7 triệu nó nói là 7 triệu mà chưa chắc tụi nó đã nhận. Tại vì đền 7 triệu rồi là không có, sau này tự động đi khám phải lấy 7 triệu đó ra mà trả bệnh viện. Mà đứa nhỏ này nó sẽ bị hư não, và nó bị như vậy có thể từ đây tới 50 năm nữa nó chưa chết nữa. Thì quý vị nghĩ coi, mỗi một lần á, như con của ông Thủy nè, cứ vô bệnh viện hoài từng, mỗi vô từng hay từng là đưa cái bill về, đã là 30 ngàn, mà cứ như vậy hoài, lấy 7 triệu thì không có được hưởng cái gì nữa hết, cấm dứt cái Medicare của nhỏ này. Mà không lấy 7 triệu thì cái tiền nó mới chạy chính chắc. Hiện giờ đền 7 triệu quý vị thấy nhiều, nhưng mà một đứa nhỏ bệnh kiểu đó bại não, nằm tại chỗ phải thay tả, mà nó lớn lên theo thời gian nó không có chết, quý vị hưởng hư cái não thôi. Thì cái đó đó còn gia đình nó còn chưa chịu kêu suy nghĩ đó. 7 triệu là nhiều không quý vị? Nhưng mà lấy cái 7 triệu đó rồi thì không còn quyền lợi, tại mình giàu không còn được hưởng Medicare, nó cắt hết. Và mỗi lần vô bệnh viện nó lại sạc lấy từ cái 7 triệu đó ra, có hiểu không? Còn Medicare chẳng hạn nó HO và thấy vậy đó, nhưng mà nó unlimited luôn. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ đó quý vị mới thấy không có giữ mặt đâu. Tất cả cái tài sản của mình mà sức khỏe mình đi cái là đi hết trọi đó. Quý vị được ở Hoa Kỳ này, quý vị thấy rất là nguy hiểm. Quý vị thấy quý vị có tiền quý vị. Chính cái ông đệ tử của thầy ở Georgia đó, ông nói con làm 30 năm nay thầy, bây giờ nó lên hết, mà con còn nợ âm lại nó 1 triệu đô la nữa. Mà bé thì đứt luôn quý vị, bé hết luôn. Đó. Hỏi bạch thầy, con quy y thầy cách đây 4 năm, pháp danh con là Chữ Liễu. Con có nhờ cô Hồng Đức làm bài vị thai nhi chết Quỳnh Tử thờ ở tháp Địa Tạng làng Di Đà Indo. Nhưng cách đây 2 ngày vào ngày 16 tháng 10 2015, con thấy một cháu bé dễ thương về gọi con là mẹ và bảo mẹ muốn biết tội phá thai, muốn hết tội phá thai sớm thì nhờ sư ông tụng kinh Địa Tạng và sư ông đưa mẹ ra phát lồ trước sám hối trước đại chúng thì mẹ mới hết tội được. Thật ra cái đứa bé này nó nhờ sư ông là nhờ tôi đó. Mà bà này á, bả con cái đó, hồi tối này tôi có nói chuyện với bà. Bả cho tôi Chữ Liễu mà bả không dám nói sao. Cái con thai nhi này nó biểu là sư ông á, là phải tuyên bố cái tội của mẹ nó trước đại chúng để bao nhiêu người quyền rủa. Bởi vì quý vị giết sao không? Giết cái kiểu này nè, đi vượt biên. Bà này bả gửi sớ, tôi hỏi thầy bà có gì đặc biệt mà đứa nhỏ này nó biểu là phải đưa cho sư ông và biểu sư ông nói trên pháp hội ngày hôm nay thì mẹ mới hết tội được. Đi vượt biên rồi người ta đưa xuống dưới cửa Bình Đại, biết gì Bình Đại không? trốn trốn ở trong cái đó, ở ngoài cái cửa biển, đi ở nhà của một người có dàn đái ở cửa Bình Đại. Nhưng mà đứa nhỏ nó khóc trốn ém như khoảng chừng mấy chục người đó, sợ đứa nhỏ nó bể, mới đè đứa nhỏ nó nhấn trong lưu nước, nó chết. Trấn nước còn cháu nó bể. Và như vậy đứa nhỏ nó quán tới giờ này, quý vị biết không, nó làm cho gia đình bây giờ mới tẩn hồn. Cứ mỗi một năm trong dòng họ cứ người cứ tự chết nước không à. Chết 7 người rồi mới gọi tôi. Chết nước không? Thì nó mới nói một câu này, mà con của bả đó đẻ ra bên Mỹ này cứ chết nước, chết hồ, chết này chết kia không à. Thì nó nói hồi đó nhấn nước nó thế nào, bây giờ nó nhấn nước hết cái dòng họ là nó nói sau đi gửi vô trong cái thai nhi. Thì nó mới nói là đưa cái tên, nói là phải đưa cho siêu ông, đưa cái chuyện này ra để cho đại chúng phiền quyền rủa mẹ, thì mẹ mới hết tội được. Tại vì mẹ nhấn nước con năm 78. Thì nó y chang nó liên hệ tới cái câu nói này đó. Nó nói là nó không cố gắng mà, nhưng mà làm như vậy đó thì nó mới đi siêu được. Nhưng mà bà này bà cũng ngại, bà nói là cho biết chữ liễu thì không biết cho làm sao. Đấy, bà quy y thầy 4 năm thì à, đầu tiên là chữ diệu, như diệu diệu trình diệu này kia, kế là tới chữ liễu, rồi tới chữ nguyên, thấy không? Bây giờ tới chữ huệ thì cái đứa bé này đó, tôi hỏi bà làm gì mà nó quán bà dữ vậy? Bà nói bà đánh một lọ của nó gia đình con mới gửi sớt cầu, mà gửi sớt cầu siêu một lọ còn là chết nước không? Tôi hỏi sao? Bà nói hồi đó năm 78 con nhấn nước đứa nhỏ ngay trong cái lưu nước lúc mà con trốn đi dục viên. Thành ra nó lúc nhỏ lúc đó là 2 tuổi, nó quán tới giờ. Nó bị thấy không? Thì bây giờ đưa lên cho người quyền rủa, bà tu hành dữ lắm mà cũng không giải quan được cái nghiệp này. Tôi nói bà phải bà làm sao đó, tại vì nó cái đứa nhỏ nó quán bà dữ lắm nha. Thưa thầy, giúp chiêm bao này thật hư như thế nào, hay là con tụng kinh Địa Tạng nhiều? Cũng cô này nói tiếp là nhà trì chú Lân Nghiêm cho nên ma quỷ giả bị làm thai nhi để phá con, xin thầy khai thị. Tôi nói chả có cái ma quỷ gì hết, chính là con cô thiệt. Tại vì nhờ cô tụng kinh Lương Bằng Sám, nhờ cô tin Địa Tạng tụng Lăng Nghiêm, thì nó mới về nó báo cho cô biết là nó quán như vậy. Chứ nếu cô không tu là nó chưa chắc nó báo, nó chưa chắc là nó đã nói. Mà nó nói cho cô rồi đó thì cô nên cố gắng mà cô làm nhiều chuyện hơn để cô giải cái quán này. Mình nghĩ đứa nhỏ mà nó bị nhấn nước nó chết nên nó thù không quý vị? Nó thù dữ lắm nha. Rồi cô hỏi tiếp nữa. Ba con đi cải tạo năm 1975. Đến năm 1985 thì ra trại, sau đó qua Mỹ năm 1992 theo diện HO. 1992 có diện HO rồi phải không gì? Mẹ con qua Mỹ rồi xuất gia làm sư cô, ly dị với ba con sau khi mà hiểu đạo và tu theo bên Tịnh Tông học hội của Hòa Thượng Tịnh Công. Kể từ năm 1995 đến nay 2015 là 20 năm, tức là cái ông này là một cái ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, đi cải tạo tới năm 85 ra rồi. Sau đó tới năm 92 rồi qua Mỹ. Qua Mỹ thì bà vợ bà hiểu đạo, bà nghe bên Hòa Thượng Tịnh Không. Sau đó thì bà đi qua Úc, rồi bà xuất gia với bà tu luôn, rồi bà về trở lại Mỹ. Từ năm 1995 tới năm nay là 2015 là bao nhiêu năm? Bà tu bao nhiêu năm cái gì? 20 năm. Chưa bao giờ mẹ con trở về thăm gia đình và thăm cháu nội cháu ngoại. Ba con thì qua đời năm 2010. Ba con không có ăn chay niệm Phật. Nhưng khi mẹ con bỏ nhà đi tu, ba con phải lo cho 7 đứa con và 5 đứa con trai, 2 đứa con gái. Lại lo cho ông ngoại, tức là bà đi tu, bà bỏ lại cái ông già vợ cho ông già này lo nữa, ba nó lo. Bỏ lại 5 đứa con trai, 2 đứa con gái, lại lo cho ông ngoại bị bệnh bán thân nằm tại chỗ 10 năm mới chết. Rồi ngày ngày ba con đón đưa cháu ngoại, cháu nội đi học để giúp cho 7 đứa con mới qua gặp khó khăn. Lúc đó còn đi học. Ba con không ăn chay nhưng không sắp sanh. Ông thỉnh thoảng chở cháu ngoại cháu nội đến thăm mẹ con tại chùa, bị bà mắng cho một trận. Tôi đã xuất gia cắt ái, đừng làm phiền tôi. Ông ngoại con chết, ba con lo đám tang. Con nhớ lại tháng giêng ngày 10 năm 2010, ba con bị bệnh cúm kéo dài 20 ngày không khỏi. Sau đó ba con gọi con cháu, cháu nội cháu ngoại về gấp vì ba sắp từ giả ra đi. Ba cho biết ngày giờ ra đi là ngày rằm tháng giêng năm 2010. Tức là ông bị bệnh ngày 10, ông báo là mấy đứa tụi lúc đó nó thành tài rồi, nó đi chỗ này chỗ kia, nó làm kỹ sư chỗ này kia. Thì ông nói tụi bay về gấp. Thì ông chỉ cúp thôi, ông nói là ông kêu là ngày 10 tháng giêng năm 2010. Nhưng mà đến ngày 15 tháng giêng tao sẽ ra đi, chắc chắn 12 giờ trưa tao đi. đến ngày 15 tháng Giêng chỉ có hai cô con gái là về cùng với 8 đứa cháu ngoại, còn 7 ông con trai vì qua đây làm kỹ sư không tin vào cái chuyện mà ba con lại biết trước ngày chết đó ba, ông già ông lẫn. 7 ông con trai không ai tin là ba con biết trước ngày ra đi cho nên không ai về. Đến 11 giờ ngày rằm tháng Giêng năm 2010, ba con bảo tắm rửa thay quần áo. Và đúng 12 giờ, ba con nói xe trời đến đón, ba tạm biệt các con. Và ba con trút hơi thở, sau cùng sắc mặt hồng hào. Nhà có mùi hương lạ, con thỉnh quý thầy tụng kinh làm đám cho ba. Riêng mẹ con năm nay 82 tuổi, bị té phải nhập viện hơn một tháng nay, vẫn còn coma bất tỉnh. Bác sĩ bảo đưa mẹ về chùa, nhưng chùa không có ai lo. Bây giờ mẹ con ở trong hospice chờ chết, nhưng quá 60 ngày vẫn chưa tỉnh. Ở hospice thì nó nói vài ngày chết, mà 60 ngày bà không tỉnh. Con lo quá, tại sao ba con không tu mà ra đi nhẹ nhàng, biết ngày giờ. Còn mẹ con tu trên 20 năm dưới luật thanh tịnh, bà chưa một lần cắt ái là cắt ái không có về thăm, lại bị quả báo như thế này. Con thắp nhang cầu nguyện Phật trời cho biết làm cách nào cứu mẹ, không có kết quả. Vì thấy mẹ con ở trên thở cổ thì nó có cái lỗ để thở oxy. Dưới này là cái túi phân mà bà mê mang như vậy 60 ngày trong cái hốt bệnh rồi. Mà giờ quyết định rút dây thì không nở. Hốt bệnh tới ngày nó bị rút thôi. Rút cái máy thở từ thân cổ rút cho đây nè. Không có kết quả. Con thắp nhang cầu nguyện Phật trời cho biết làm cách nào cứu mẹ, không có kết quả. Nhưng thấy... nhưng thằng con trai con rất thương ông ngoại, tức là con trai nó là cháu ngoại đó, nó lại bàn thờ ba con thắp nhang cầu ông ngoại cho biết tại sao bà ngoại khó chết. Nó không thầm, không cầu Phật là cầu ông ngoại. Và khó lành thì đêm đó con nằm mơ thấy ba con về bóng mộng. Ông rất trẻ đẹp và ông nói má con không giảng sanh là làm ba con, ông ra dấu làm không đúng, không đúng gì à, số 1, số 6, số 7, số 8, số 9, số 16, số 17, số 48. Và sau cùng ba con đưa cho con cuốn bị kinh Địa Tạng. Và ba con chỉ nói đến đó. Thì kế đó con giật mình tỉnh giấc vì xe cứu quả chạy ngang, con không nhớ được. Tức là quý vị biết ông này ông dẫn sanh 2010. Ông biết trước ngày giờ ra đi. Thì năm đứa thằng con trai không đứa nào tin về, có hai đứa con gái. Và tới bây giờ bà già bà tu với xuất gia từ năm 1995, tới giờ bỏ ổng, bà giao hết con cái tài sản rồi, bà đi chùa bà tu riết, tới giờ bà bệnh bà mổ, giờ bà vô hết bệnh trên thì mở cái lỗ trên này để hút đàm, rồi dây túi phân đầy đủ mà vô hết bệnh nằm nay 60 ngày. Thì cái con nhỏ này nó thương quá, nó mới cầu Phật, không thấy thì cái thằng cháu ngoại con của nó mới cầu ông ngoại. Thì đêm đó bà ngủ bà thấy ổng về, ổng chỉ nói là má con không được giảng sanh là tại vì làm sai số 1, sai số 6, sai số 7, sai số 8, sai số 9, sai số 16, sai số 17, sai số 48. Và sau đó ông đưa kinh Địa Tạng, ông nói tụng kinh này đi rồi ông biết mất gì. Xe cứu quả nó chạy ngang nhà ở thành phố. Và cổ cũng không biết gì. Ba con chỉ nói đến đó thì giật mình vì xe cứu quả hụ. Hôm nay con viết thơ này xin thầy từ bi khai thị. Người báo mộng là ba con hay là ma quỷ phá con. Xin cảm niệm sự khai thị của thầy. Con có hỏi một số hòa thượng ở Mỹ và Việt Nam, các ngài giải thích là phải tụng kinh ngài cho giấc mộng Phật Kinh Địa Tạng cho mẹ con từ 1 quyển đến 6 quyển, từ 7 quyển đến 8 quyển, đến 9 quyển, đến 16 quyển, đến 17 quyển, tụng đến 48 ngày sau khi mẹ con qua đời thì đến ngày thất thứ 49 mẹ con sẽ được giảng sanh. Con không biết lời giải mộng của mấy vị đại hòa thượng ở Việt Nam là đúng hay sai. Quý vị trả lời sao cái giấc mộng này quý vị? Cổ nói cổ chỉ thấy là ổng chỉ nói má mày không được giảng sanh là tại vì tu sai số 1, tu sai số 6, tại sai số 7, sai số 8, số 9, số 16, số 17, số 18. Thì giờ đưa hòa thượng rồi sao cũng đưa cái Địa Tạng đây nè, tụng cái này nè, rồi ổng biết mất gì xe cứu quả vụ. Rồi ổng không có biết, bà không biết sao nữa. Giờ cô này có hỏi thầy thì hòa thượng nói là có lẽ là tụng từ 1 quyển tới 6 quyển, 7 không hết thì cũng tới 17, tụng được tụng 48 quyển, tụng tới 49 ngày luôn. Tôi nói tôi cũng nhức đầu về câu hỏi này, giờ vô trung cứu thầy đi. Câu hỏi này nó lạ kỳ á.
Thầy, bà đi tu mà, trong khi ông ở nhà thì ông làm được cái hạnh Bồ Tát đó thầy, tại vì ông lo
nó chưa có... Lo cả ông già ruột của mình nữa, bỏ đi tu mà bỏ vợ, bỏ con, bỏ cháu, trong khi ông nói... Một bầy đến mình, bà con nhỏ này nó nói, ba con khổ lắm. ổng vừa bắn báo, ổng vừa đi cắt cỏ, ổng làm đủ thứ để cho tụi con học. Mà nội đón mà có bảy cháu ngoại cháu nội cũng khổ rồi, bây giờ chở đi học đó. Chúng tụi con bây giờ thành tài thì cái ơn của ba con tụi con quý lắm. Mà ổng chết là ổng biết trước, ổng biết trước 5 ngày đó quý vị, ổng có tu gì hết á, ổng đi về cõi trời. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, tối tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi lên tôi giái hòa thượng, tôi giái hòa thượng cái tự nhiên quý vị biết không, tôi lục 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 cái tôi rớt cuốn kinh ra, rớt cuốn kinh rớt ngay cái chỗ mà 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà quý vị ơi. Thành ra tôi nghĩ chắc là sư ông dạy tôi, để tôi lập cái biết ta mấy ông 48 lời nguyện lúc đó, 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà tôi rớt ra hả. À, bây giờ là cái 48 lời nguyện thế nhỉ, tức là cái ông này á, ông là một chư thiên cõi trời về ông giảng lòng, tại vì nói lầm bầm bà này với mê ngủ và chưa biết là tu sai câu sự nguyện. Nguyện thứ nhất, khi tôi thành Phật, trong nước tôi không có một hình hai loài ngã quỷ xuất sanh, không bao giờ có sanh thành nơi đây, tôi nguyện không được như vậy thề không thành Phật, lời này không sai. Tức là Đức Phật A Di Đà khi còn là một vị Bồ Tát, tức là Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài nguyện là trong nước ngài khi thành Phật không có loài ngã quỷ xuất sanh. Bà này bả mang thân người mà bả đúng là loài xuất sanh, bỏ cho bỏ chồng bỏ cả cha ruột mà đi tu, thì làm sao mà giảng sanh được quý vị. Cái tâm ích kỷ gì mà tự lợi bạn có phải không quý vị? Sai câu số 1 đúng không? Rồi câu số 6, thứ 4, thứ 5, thứ 6, câu thứ 6 của Đức Phật A Di Đà nguyện thứ 6: kính mến tương giao, không tha sang tham giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, không găng không ghét, thương nhau vô vàn. Thầy trò chúng ta dính hết câu này hả? Quý vị có thấy không? Ở trong chùa có chứ kính mến tương giao không? Không sang tham với giúp đỡ lẫn nhau không? Không lời qua lại trước sau, không ganh không ghét thương nhau vô vàn. Hay là vô trong chùa ganh tị tật đố, bà này tu vô coi bà tu vô gì lớn hơn tôi vậy. Thấy không? Mà bà đi kinh hành giỏi tôi thọt chân cho bà té gãy giò chơi. Hả? Quý vị thấy đó là cái câu nguyện số 6 của Đức Phật A Di Đà, là tới nguyện số 7. Nhân dân, khi tôi thành Phật, nhân dân trong nước không có lòng quế trượt dâm ô, cũng không có tiếng thục tô, cùng là nóng giận hồ đồ ngu si. Phải là hồ đồ ngu si. Mình qua đây, mình đi tu mà bỏ chồng một gánh nặng 7 đứa con, cháu nội, cháu ngoại. Bởi vì thấy rõ là tu thì tu hú cho tu gì. Bởi vì thấy rõ không? Đó nguyện thứ 7. Rồi câu số 8 nữa nè. Nguyện thứ 8: kiên trì chánh niệm, nhớ điều hay, điều dở bỏ đi. Nếu ai muốn nói chuyện gì, người kia hiểu ý tức thì khỏi phần. Mình dính hết. Thành ra ông này cũng báo giờ tôi nói luôn là câu số 8, nguyện số 8. Rồi bà dính cái câu số 9 nữa nè: chỉ nghe điều thiện. Nguyện thứ 9: chỉ nghe điều thiện. Mà mình nghe điều thiện không nghe, mà nghe đồ thị phi hay. À, bà nó sao vậy hả? Bà đó mới bị giật hụi hả? Bà đó không quýnh bài bị chồng quýnh phải không? Mình nghe điều xấu mình khoái, nghe kỹ lắm. Giờ giảng kinh nói khôn nó biết không nhớ cho bà kia. Mà trời ơi, bà mới đi giật chồng người ta, bà mới đi bị giật hụi, bà mới bị xe đụng, nhớ không quý vị? Nhớ rõ. Bởi vậy câu số 9, nguyện thứ 9, Đức Phật A Di Đà: chỉ nghe điều thiện, có hơi đâu nghĩ chuyện dông dài, chuyên tâm tu niệm hàng ngày, rồi ra nghiệp chứng chức ngay không còn. Thầy trò chúng ta dính hết. Rồi câu số 16, nguyện thứ 16, nguyện thứ 16: thanh tịnh trang nghiêm, hẳn xa lìa vọng trưởng tiền miên, sống đời tịch tịnh an nhiên, niết bàn hiển hiện chân nguyên tỏ bày. Tức là cái chân tâm Phật tánh của mình tỏ bày. Bà này đi tu nhưng mà mình về cực lạc là về bằng cái thân hay cái tâm quý vị? Về bằng cái tâm, mà lúc cuộc đem cái thân đi đi tu, còn cái tâm là coi như là còn đầy đủ phiền não. Bà tu kiểu này đó, tôi đố cái gì, tại sao mà một lần ông xã bà dẫn cháu ngoài trong đồ bà đuổi, vì bà chịu không nổi. Bà nhớ ông đi đâu rồi, còn nếu mà bà không nhớ thì bà cái tâm chánh định như như bất động, như làm gì, đúng không quý vị? Thành ra khi mà mỗi lần vô mà bà chửi, tức là bà chịu không nổi, ông đừng có vô nữa, ông làm ông phá tôi là tôi ra đời. Thành ra là bằng chứng là bà bị động mỗi một lần. Còn nếu mà cái người mà tu mà tâm chánh định rồi dẫn vô thì thăm vui vẻ chứ có gì đâu. Mình ẩm cháu nội, ẩm cháu ngoại, tại sao mình phải trốn? Mà ngay cả ông già mình chết mình cũng không có động, mình về mình học hồn niệm để cho cái ông rể mà lo, phải không? Thì bây giờ mình tu mà giờ thọ Bồ Tát giới, mà trong khi ông chồng không có thọ Bồ Tát giới mà đang làm hạnh Bồ Tát hả, thay tả nuôi cái ông già 10 năm trời, ông già vợ mà nằm tại chỗ cực không có gì, tiên con đưa ba con trời không? Rõ ràng, thấy rõ ràng. Thành tên không trước thì nói ai mà có về Việt Nam vô đi thay tả cho ba tiên tháng thì khỏi về Việt Nam, tiên nó còn tặng cho 1.500 nữa hả tiên? Cười à. Rồi cái câu đồ số 17, nguyện thứ 17: thực hành đạo cả suốt đêm ngày, rồng rã độ sinh, thiết tha nó pháp tụng kinh, hoàn khai Phật đạo công trình. Cái bà này mà tu mà không thiết pháp tụng kinh, bà cứ trốn mà nhập thất trong chùa nó tu không à? có tu về rồi không có lợi lạc gì hết. Rồi cái số 48 là gì? Cuối cùng là bà dính vô, tức là trong 48 lời nguyện của ba con thành ra cái ông này cũng vậy, ông chỉ rất là rõ. Má mày tu sai số 1, số 6, số 7, số 8, số 9. Tôi cũng hiểu gì hết, tôi ngồi tôi nói trời sao tôi kỳ vậy, nói giống như số đề vậy. Gặp tôi mà còn số đề đầu đuôi tôi quýnh số đề rồi. Quýnh số đầu, số 1, đuôi số 48. Nhưng mà rõ ra là ông này là một chư thiên đó quý vị. Ông dùng cái thiên nhãn, ông thấy là tu trật rồi trong 48 lời nguyện mà làm cô nguyện á là cái xứ cô là không bao giờ quýnh bài. Khi mà làm đúng tự nhiên có đem sùng bài vô, làm sao chẳng sanh. Tôi nguyện khi thành Phật, nguyện số 1 là trong loài không có ngạo quỷ, địa ngục súc sanh, mà có phải loài ngạo quỷ, loài ích kỷ không, địa ngục ngu si không, súc sanh là không có trí huệ. Súc sanh là thấy con bệnh, cha mẹ bệnh mới bỏ. Súc sanh là con mèo, bốn chân trong này nè, nó đẻ con ra, vừa lớn là nó đuổi con, nó đi ăn, nó dần ăn rồi súc sanh đó. Tôi thấy rõ ràng, thành ra tôi thấy cái này, chứ không có phải là điều chúng tôi tụng nguyện 1, nguyện 6, nguyện 7 hết, mà tôi thấy rõ ý cha. Tự nhiên Hòa Thượng tôi luôn tới tôi dắt cái, đúng không quý vị? Không cần 48 lời nguyện, chỉ số 1, số 6, số 7, số 8, số 9, số 16, số 17, số 48 đủ rồi. Chứ không phải là tôi cúng tới 48 ngày đâu. Đó, Pháp Nhẫn đó. Cái cuối cùng đó, là phải thành Phật độ chúng sanh đó quý vị. Cái nguyện 48 là cái nguyện coi như là cuối cùng, cái nguyện quan trọng nhất là phải thành Phật Pháp Nhẫn đó. Mình có nhẫn dùng được. Thành ra thầy thấy hay chỗ là ông này tại vì ông không có niệm Phật. Nếu mà ông chuyển niệm là ông giảng sanh đó, tại ông chỉ làm tốt thôi quý vị. Hả? Thì tôi bảo đảm quý vị là giá trời giá Phật không ai nói thằng cháu quại là thất nha, nghe ông về ông báo mộng cho bà này liền. Má con á, không giảng sanh là tại vì tôi sai số 1, sai số 6, sai số 7, sai số 8, số 9, số 16, số 17, số 48. Vậy quý vị là coi thầy rồi chúng ta cũng chặt lết mấy cái đó hết trụng. Nhất là dù trung tụng 48 đồ nguyện nhiều lắm. Tôi móc cô được cho cô giảng sanh á, cô biết không?
Dạ,
không, tôi móc cho cô đó, dạ. Đó. Không, cái này hay nè, cái này bởi vậy cái mình tu rồi mình mới thấy là khi mà họ hỏi là những câu hỏi mình thấy đâu phải đi tu, chính là cái người mà họ thực hành. Ông này không quá tốt đi, ông quá tốt và tại vì ông lo cho ông già vợ nữa, là Bồ Tát chứ còn cái gì nữa. Mà 10 năm, quý vị đừng tưởng cái người bệnh mà 10 năm nhiều tiền lo cho ba đó mà nó còn lo không nổi nè, đừng có nói gì hết nha. Thì thấy rõ, thành ra đối với thầy đó, khi mà chúng ta hiểu đạo rồi đó, thêm một câu hỏi rồi thì chúng ta tới giờ ăn cơm. Câu hỏi này thầy mới nhận của Phật tử Lê Quang Trường. Con xin kính chào thầy và quý thầy trong hệ thống chùa Tầm Nguyên. Con xin đặt câu hỏi, có một số chùa Việt Nam bây giờ cho phép vợ chồng mới cưới được tổ chức trong chùa, giống như là họ nói là gieo duyên, cho vô chùa là đám cưới đi gieo duyên. Như vậy có trái luật không? Nếu không trái luật thì có nên khuyến khích tổ chức trong chùa hay không? Bây giờ có nhiều chùa họ còn mở những cái hội trường, rồi họ cho nói thôi về mướn ở ngoài nặng. Bây giờ trong này vô này đãi cúng đồ chai gieo duyên. Tức là bây giờ ở Việt Nam có cái phong trào là vô chùa làm đám cưới, rồi có những cái hội trường cho đãi luôn, phải không? Đúng được hay không? Tôi nói thật đó. Giới tỳ kheo của Phật, được tỳ kheo đi cấm, không cho tỳ kheo làm mai mối. Thí dụ như bây giờ nha, ở trong này nó có một cái bà có đứa cháu ngoại hay là đứa con gái gì còn ở Việt Nam, chẳng hạn gì dụ trung nè. Thí dụ như tôi thí dụ thôi, có đứa cháu ngoại 18 tuổi, bà mới cầm cái hình vô xin thầy. Thầy làm ơn kiếm dùng cái thằng thanh niên nào nó cũng ngon ngon được, nó làm mai dùng, thấy không? Làm mai xong rồi tôi hỏi là mai trả tiền cọ bao nhiêu? Chúng nói dạ thì con đóng 40.000 cho người đó, cho sư phụ 10% là 4.000, thấy không? Như vậy là sai luật tỳ kheo đó quý vị. Dù là làm không lấy ngàn nào cũng là sai luật tỳ kheo luôn. Tại sao vậy? Tại vì hồi xưa giờ trong đường Phật cấm cái chuyện đó. Giới tỳ kheo có, những người đã thọ giới tôi nói là phải biết không được làm mai mối. Mà người nào mà làm mai mối cá độ nhưng mà ghép độ vậy đó, mình là khuyên người ta đi ra. Quý vị làm gia đình sướng không quý vị? Có người nào sướng không? Chả có người nào sướng. Đàn ông cũng không sướng và đàn bà cũng không sướng, phải không? Cái người tu khác cái gì? Người lập gia đình là gì? Là trói. Người tu là gì? Mở. Vậy thôi. Mà cái lúc đó tôi lạ lùng nhất là mấy cái bà già. Có một cái bà kia nói con chưa làm Di Đà được, tại vì con chờ con gả đứa ghế Úc. Tôi hỏi bà lấy chồng khổ nó già khổ tới xương, ông xã con hồi đó ông làm biên tập viên cảnh sát, ông ba bốn vợ nhỏ, rồi ông đi vũ trường con này kia con khổ. Bà biết khổ như vậy tại sao bà phải biết con gái bà vô khổ vậy? Bà không trả lời được tôi. Nó có lẽ là hồi xưa tao khổ, mày bây giờ mua mày má tao mày không bị khổ, tao phải để cho mày khổ cho chết mẹ mày. Mới chịu đi tu. Tôi hỏi bà tại sao không vô với nó vậy? Con đứa chưa có gả thầy, chưa gả được không được. Người Việt Nam mình có cái gì? Tôi hỏi cô Diệu Thọ, cô lấy chồng cô sướng không? Muốn kiếm sao lấy nữa không? Tôi họ ký cho. Tôi Diệu Trung lấy chồng là sướng nhất nè, mà tôi thấy cổ đâu có sướng đâu. Ăn hiếp chồng đủ thứ chuyện hết. Thấy không? Quý vị cứ nghĩ coi, tôi nhìn là tôi biết ân hiếp là tại vì bạn khe với tôi, cái ông chồng con hồi đó cái gì cũng là giao cho con là quyết định, kể cả cái chuyện mà chết thiêu chết chôn cũng con quyết định luôn. Thì nhưng mà rồi giờ bà khổ gì về con mày cháu nè, Diệu Trung đồng ý không? Ổng thì cũng sướng rồi, ổng xong nợ mà khổ nè, nó phải sướng đâu. Mà mình biết cái đường đó là cái đường quan gia trái chủ mà mình lại đi họp sát cho người ta là chúc trăm năm hạnh phúc. Chả có con ma nào trong này được tới 50 năm hạnh phúc hết. Có ai được tới 50 năm đưa tay thì coi tôi. Không có. Chắc chắn là không có rồi. Thành ra chúng ta thấy người nào mà hạnh phúc lắm đó là gỡ như Diệu Trung đó là hiếp chồng được thôi.
Con không ăn hiếp chồng
thì
à, tại vì
ăn sườn cả vườn
coi.
Thì nó vườn là ăn hiếp cái sườn chứ. Tới cái chỗ mà cũng khen của nó từ ơi, tới cái chỗ mà ngày mà chết mà muốn chết thiêu chết chôn được cúng sao sao mà ông nó bồ lo hết đi trời, cái ông đó là quá là coi như là hội trưởng hội sợ vợ luôn. Ông thì có lẽ là ông thương vợ, tức là mấy ông sợ vợ là thương vợ, đúng không? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, tu sĩ tỳ kheo mà đứng ra làm mai mối đã là phạm luật rồi. Cái thứ hai mà đứng ra là đám cưới là cái luật phạm luật nữa, không có được làm. Chùa là cái chỗ tôn nghiêm, mà trong đó cái ái dục là cái dây mối đầu tiên để đưa chúng ta vào luân hồi. Tôi nói cho quý vị biết, có phải là quý vị mà lấy chồng lấy vợ rồi đó, quý vị hạnh phúc được thời gian là chưa có lấy nhau thôi. Thời gian đó quý vị vô ngã đó quý vị. Hả? Tại sao? Lúc đó quý vị, bác này bác lớn rồi đó, bác có yêu gì bác cũng, ai cũng qua con đường đó. Thì khi đó cái người bạn đời của bác nhờ cái gì là bác không quên tới phe mình nữa, mà nghĩ tới phe ta không à. Nghĩ tới phe người ta không, rồi bà vợ nhờ cái gì lại đi liền, nhờ cái gì làm liền. Tại lúc đó mình vô ngã, mà mình sống gì vị tha. Khi mà lấy nhau rồi bắt đầu là tính sổ bụi đời lại. Ủa tháng này tại sao mà tự nhiên cái băng áo khao nó đi đâu 500, dạ em mới gửi cho má em ở Việt Nam. Ủa sao tôi làm cực khổ mà một tiền nó trời đất xuống không? Ủa chứ hồi trưa hồi xưa thì em thấy là anh mỗi lần mà má bích đê cái anh gửi thôi tới ngàn, giờ em gửi 500, hồi đó là khác. Quý vị thấy rõ chưa? Thành cái thời gian hạnh phúc nhất là thời gian quý vị vô ngã đó. Tại lúc đó ga lăng hết sức luôn, thanh niên ga lăng mà cái gì cũng ga lăng hết, tại vì người đàn bà cũng vô ngã, người đàn ông cũng vô ngã. Còn khi mà lấy nhau rồi nó là hết vô ngã, phải không quý vị? Thành ra người ta nói tình chỉ đẹp khi còn vô ngã, đời hết vui khi cái ngã nó trình hình. Gì đó? Dạ. Làm sai luật. Ủa? Sai luật hết. Bây giờ họ hỏi tôi đúng luật, tôi phải nói luật thật là sai, chứ đâu có đúng được. Tôi nói rõ cái nào sai tôi nói sai, chứ không dám nói, không nói là đúng, tại vì đó là làm sai luật. Đây nè, thêm một câu cuối cùng nha. Tại cái này tôi hứa bữa nay tôi hồi hướng nè, quý vị muốn nghe cái câu cuối cùng hỏi nè, cũng rất là hay nè. Bạch thầy, mẹ con từ năm 1954 bà dân ở xứ Ngọc Đồng, Ngọc Đồng Hà Nội đó. Rồi bà di cư vào Nam ở xứ Ngọc Đồng ở hôm nay. Sau đó lập gia đình lấy 4 con, cải đạo theo đạo Phật. Ngày nào bà cũng đi chùa Xá Lợi tụng kinh niệm Phật. Bà ăn chay trường từ lúc 20 tuổi, thọ Bồ Tát giới lúc 40 tuổi. Bà gặp thầy nào ẩn tu trên núi, bà cũng lặn lội tìm đến. Một vị ngày đây, cái năm đó nó có một cái vị thầy giống như Diệu Trung đó, là thấy một vị thầy đó ăn lục bình, có Diệu Trung. Bây giờ Việt Nam thầy nó nghèo có ăn lục bình thì Diệu Trung mới mua đồ về cúng. Mà Diệu Trung lúc đó, nếu mà tại lúc đó tôi còn ở đường Hà Đam, chứ nếu mà tôi trở về thì Diệu Trung cũng nhờ bỏ lãnh qua rồi, thân thương dễ thương lắm nha. Thì mẹ con đi thầy về miền Tây, thấy các vị thầy đói mà ăn lục bình, mẹ con cũng tìm đến rồi thỉnh thầy đi về Sài Gòn, dẫn đồng Phật tử các chùa mời thầy làm trụ trì. Nhưng không bao lâu vị thầy này bị nghiệp ái xả giới ra đời. Mẹ con tính rất tốt, lại không thối tâm, không phỉ báng, mà còn giúp nhớ cho vị thầy đó có phương tiện nuôi vợ nuôi con nữa. Trời quá tốt. Chữa lại thấy tốt. Tôi mà dụ trung mà rủ tôi về mà tôi qua đời, tôi ra đời chửi cha mắng mẹ tôi rồi chứ đâu. Tôi tưởng giếng dâu con nối sợi dây dài hay đâu giếng cạn con tiết hoài sợi dây, phải không? Chửi. Còn bà này bà lại giúp vô. Ông thầy đó, bà rủ từ miền Tây về rồi về Sài Gòn, cái bà cất cho cái nhà, cái chùa xong ở được mấy năm rồi, cái tự nhiên có cô sinh viên kéo ra đời rồi đó. Bà thấy không có tiền nuôi vợ, bà lại giúp vô cho làm ăn. Thấy không? Má con là kể cái gì nghe, bà này quá từ bi. Sau đó mẹ con lại về quê thăm dò tìm một vị sư khác tu theo sư Minh Anh Quang. Tôi tạm không nói tên. Ở Trà Vinh, bạn của sư Giác Khang. À, chỉ nói vậy thôi. Cái cốc nhỏ xíu ở miền Tây, mẹ con cung thỉnh vị sư này 3 lần, nhưng vị sư này không chịu về Sài Gòn làm trụ trì. Cuối cùng mẹ con đến tìm gặp Đại Lão Hòa Thượng Giác Nghiêm mà mới vừa viên tịch đó quý vị. Nhờ ngài nói hộ, vị sư này nằm trong giáo đoàn 4. Cuối cùng vị sư khất sĩ này chịu về Sài Gòn làm trụ trì ngôi chùa do chính công sức của mẹ con xây dựng. Về Sài Gòn được 7 năm thì vị sư trẻ trụ trì lại xả giới hoàn tục cưới vợ. Và một lần nữa, mẹ con lại không quán trách vị sư khất sĩ mà còn giúp cho vợ chồng sư mở một nhà hàng bán đồ chay để sống qua ngày. Ai ai cũng khen mẹ con là Bồ Tát tái sanh. Chuyện dài dòng lắm, con không có kể. Tuy nhiên, mẹ con qua đời đến nay được 3 năm. Con mới làm lễ xả tang ngày 21 tháng 9 2015. Đêm đó con tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho mẹ, thì nằm mơ thấy mẹ con về báo mộng là vì mang tội không kính Phật trọng tăng nên đọa địa ngục. Xin con thỉnh chân tăng, chân tăng đó là chân tu chính đó, tụng kinh Thủy Sám, tụng Lưu Bằng Sám và tụng Địa Tạng cứu cho mẹ thoát địa ngục. Sau khi tỉnh giấc, con quá đau khổ, mẹ con tu hành như vậy mà bà mẹ địa ngục. Con gọi một số vị thầy thì họ nói đó là ma quỷ nó phá con, chứ mẹ con không có đọ. Mà mẹ con rất kính trọng tổng tăng mà tại sao lại bà lại hiện về sau khi cúng 3 năm làm lễ xả tang mới đây nè, 21 tháng 9, thì thấy mẹ hiện về mang rong mang cùng mà nói mẹ mà làm gì vậy, mẹ mà tu hành mà tốt mà thức chùa, mẹ mang cái tội là không kính Phật trọng tăng. Con mời chân tăng tụng kinh Thủy Sám, tụng kinh Lưu Hoàng Sám và tụng kinh Địa Tạng để cứu mẹ. Thì cô này cũng tỉnh giấc, cô hỏi các hòa thượng thì hòa thượng không có đâu, này ma quỷ nó hiện ra để mà nó làm cho con thối tâm chứ không có, mẹ con không có cái tội nào đâu. Thành ra bữa nay tôi sẽ lấy kinh mà tôi nói chuyện, tôi không biết tại cái nói cái này nói sai là đó, lấy kinh mà tôi nói chuyện. Cái gì lắng nghe đây, cái này câu hỏi cuối cùng rồi sau đó tôi chúng ta xuống ăn. Cái gì thế nào? Trong cái đoạn kinh Lưu Hoàng Sám có cái câu thế này: từ vô thủy đến nay không tin Tam Bảo là chủ uy y, làm chướng ngại người xuất gia, chướng ngại người tu trì giới, chướng ngại người tu nhẫn nhục, chướng ngại người tu khổ hạnh, chướng ngại người tu tọa thiền, làm chướng ngại người tụng kinh, làm chướng ngại người ăn chay tạo tượng cúng dường, chướng người khổ hạnh hành đạo vân vân. Nghĩa là chút việc thiện nào của người chúng con cũng gây chướng ngại vì không tin xuất gia là pháp giải thoát, không tin nhẫn nhục là hạnh an lạc, không biết bình đẳng là đạo bồ đề, không biết xa lìa vọng tưởng là tâm xuất thế. Vì những tượng ấy mà ngày nay sinh nơi nào con cũng bị đọa vào các loại biên địa hạ tiện hoặc là đọa vào địa ngục. Thành ra chúng ta đừng có làm chướng ngại người tu hành, tưởng là người ta đòi xuất gia cái mình cản không được xuất gia, cái đó là tội không nói rồi. Nhưng mà quý vị tạo thượng cảnh cũng như cái ông thầy mà ăn lục bình ở bên Việt Nam, Diệu Trung thấy ăn lục bình, Diệu Trung bảo lãnh qua Mỹ, thay vì ông ở lục bình đó, ông ăn ông khổ hạnh thì ông tu, ông kiến đạo. Mà Diệu Trung qua đây cái mua cho cái iPhone, mua cho cái laptop, cái là muốn mua cho cái nhà, cái biến thành cái chùa, cái ông thay vì ông tu, cái ông lo hưởng thụ, Diệu Trung tập hư cho ông, có phải là không kính Phật trọng tăng không? Ông Phật, ông ở ngoài sao, ông bỏ tất cả ngay và miệng ông, phải không quý vị? Rồi ông ở ngoài trong gốc cây, ông tu vô gốc cây, mình bây giờ cái ông thầy đang tu gốc cây, cái mình kéo vô trong chùa, cái mình cho iPhone, mình cho laptop, mình bốn cái mình gán nó lớp luôn. Ví dụ trong này là không kính Phật trọng tâm, làm chướng ngại người tu hành là khiến bản thân mình tương lai cũng bị chướng, chân thành sám hối đã tạo sau này không tái phạm nữa thì có thể chuyển tội địa ngục, xin tu lục độ. Chúng ta tưởng chướng ngại người tu hành trong nghĩa là mình tưởng là mình cản trở, thật ra là mình có hai loại chướng ngại. Một cái lợi chướng ngại mà làm cho dù như ông thầy đó, tôi đang tu vậy đó, tôi đang cái chùa vậy á, cái quý vị á, để cho tôi yên đi thì không sao. Bữa nào Vũ Trung á, là móc cái hũ vàng lên đưa cho tôi 1 triệu để sửa cái chùa lớn hết tu luôn. Quý vị hiểu không? Làm thượng duyên cũng là một cái chướng ngại người tu hành, đúng không quý vị? Tập hư cho mấy ông thầy, đúng không quý vị? Hả? À? Bây giờ quý vị nuôi con mà ông cha là ông la hả? Mày á, đi học mày phải đi xe cũ, mà mày học á, tao không có mua sách cho mày, mày phải tự vô mày trong library mày ngồi mày học, tao chỉ cho mày nghĩa là đủ sống thôi. Còn bà mẹ nói con ơi con nè, tiền này mẹ nhất ba con la này mua xe đẹp đẹp đi. Thì như vậy đó, người mà làm chướng ngại cho thằng con không ra trường là chính bà già chứ không phải ông già, đúng không quý vị? À, từ nay quý vị chớ có tập thư cho mấy ông thầy thấy. Bởi vì cái bà này bà có cái tội là ông thầy kia ở dưới miền Tây, ông tu Phước Sĩ Minh Đăng Quang, đúng không Diệu Trung? Ở trong cái thánh tích nhỏ, thay vì ông đó có thể là ông tu, chúng đó ông mới có hai mấy tuổi là để cho ông mấy năm sau ông tu rồi ông chứng quả rồi ông mở trí huệ ông ra ông giảng pháp. Lần này bà kéo ông xuống, bà ông không chịu đi rồi nói Hòa Thượng Giác Diêm ra lệnh cho ông đưa xuống thỉnh cái chùa. Ai cũng thấy bà này tu giỏi hết, đúng không quý vị? Tu giỏi. Rồi bà còn cái tội nữa, ra đời bên thầy với mấy ông cha là khổ gần chết, bà lại sức bọt cho ông không biết khổ. Hả? Vừa thiếu tiền làm vốn, bà cho mượn tiền làm ăn, phải không? Như vậy là ông cuộn tròn ở trong cái ngũ dục thế gian, ông không có đường trở lại. Còn để cho ra vài bữa nữa ngồi trên này thượng tọa, mấy con vợ nó dưới nó thấy quý, nhưng mà ra ngoài nó chửi đâu bất lục ông thượng tọa, là nó chửi như là con chó, là nó chửi đồ thành nhà thì chùa không biết làm ăn, mà tao tưởng mày ngon lắm. Thì để cho con vợ chửi cho đỡ đời, nó có tâm ai là nó bỏ vợ nó chạy để tu lại đằng này, nó làm ăn thất bại lại là đút tiền vô giúp cho nó làm ăn, giúp con mắt người đời. Bà này là Bồ Tát nhưng mà đối với Đức Phật là cản trở đường tu của cái người đó, đúng không quý vị? Như người ba tội không chính Phật trọng căn, tôi nói rõ cho mấy bà, chứ không phải là thấy mấy ông thầy cúng cái iPhone, cúng cái iPhone đó thì nó ngon hơn cái phone này. Tại vì sao? Cái phone này vô internet không được, phone của tôi nè, đúng không quý vị? Phone này chỉ cộng cái là phone đập đá đó, tích cái sinh cũng được. Còn cúng iPhone nó là buồn buồn sao, bấm vô coi phim sách được không quý vị? Coi cái gì cũng được hết á, rước ma rước quỷ vô. Thành Diệu Trung mà cúng cell phone nó, Diệu Trung về cõi trời nào? Cõi trời đau bụng, tức là bị cho như lửa đốt đau bụng. Nhớ nha, tại sao tôi giờ này tôi vẫn xài phone này? Tại vì tôi dư sức mà tôi hôn cái mà nhiều người cũng có không vậy, nhưng mà tôi thích xài phone này. Tại vì cái phone này đó mình đó, coi như là nó không có tách, không có gì được hết, không có làm gì được, như nó là phone để đập đá thôi, vì cậu kêu là đập đá. Mà dù mấy sư đó mà xài phone này có gì sang lắm, mấy sư bây giờ là xài iPhone 6, iPhone gì tùm lum, cái gì phải không? Thấy không? Lết từ này kia, còn thầy là cứ vẫn xài cái phone này, thấy không? Đó. Thành ra tôi nói cho quý vị biết, bây giờ tôi hiểu. Đầu tiên tôi nghe, ồ cái bà này bước nghe bà tu đàng hoàng quá mà, bà không, bà đối với quý thầy bà tốt quá mà, phải không quý vị? Nhưng mà rốt cuộc kia là mang cái tội là không kính Phật trọng tâm. Mình ông Phật, ông bỏ hết tất cả những thứ đó mà mình đem những thứ đó để mà mình tặng cho cái người đệ tử, chẳng khác nào mình phỉ báng Phật. Rồi bả vô tình bắt các cái chùa mà ông thầy đâu có tu được đâu, thay vì ông để ở dưới miền Tây, phải không? Cái Diệu Trung hồi đó là thấy coi ăn được mình, Diệu Trung tính bỏ lãnh qua rồi, tại lúc đó tôi chưa có chùa, phải không? Diệu Trung có nói trời thấy tội quá, phải biết cái sư phụ có chùa con bỏ lãnh, đúng tôi ở Ba Banh. Chứ lúc đó đem qua hai năm sau cái bắt đầu Diệu Trung tặng cho lịch, tặng cho iPhone, tặng đủ thứ rồi, coi như là mà tặng rồi thì bắt đầu tìm bả bốn phương lẹ không quý vị. Đánh vô cái có liền. Hồi xưa phải từ từ, tôi hồi đó nửa tháng trời chờ ngày rằm bạn gái nó vô rồi mình phải coi mặt, còn bây giờ muốn đánh lúc nào cũng có hết. Thành ra cái đó là ma dương đó quý vị, giờ hiểu chưa? Chứ không phải là sách tiền cúng quý thầy, là cúng làm cản trở người tu hành và đem thượng cảnh cho người ta, mà chính người cảnh nó mới làm cho người ta nên hơn, đúng không quý vị? Rồi thôi, tôi hồi hướng công đức này cho những cái vị mà nãy tôi đã nói một lần nữa, cho bác Lê Minh Đường, Pháp Nhân Thiện Hiếu, hồi hướng công đức bài pháp này, cho bà cụ Quan Thị Ba có nhân huệ thọ, cho Phật tử Phạm Văn Kiệm, Pháp Nhân Thiện Đức, cho Từ Long, Pháp Nhân Thiện Long đang nằm trong bệnh Việt Nam, và Trần Ngọc Vinh, Trần Quang Bảo và tất cả các hương linh nào mà được thờ tự ở trong cái chùa Tầm Nguyên ở thành phố Trân Tần. Và chúng ta hồi hướng và mời tất cả quý Phật tử xuống đây ăn cái bữa cơm chay do chính phu nhân của bác Lê Minh Đường và do chính Nguyễn Minh Đường, nãy giờ nó nói là Lê Minh Đường sống chữa để lúc cuộc rồi hồi hướng cho cái ông nào ở đâu không phải ông này Nguyễn Minh Đường, phải không? Rồi bà chỉnh dùm cái, phải không? Cô không chịu nói rồi. Nguyện đem công đức này hướng về
tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.
Quý vị đừng có bắt đường không? Nói vừa xong xách cái microphone liền.
Máy kia hết nghe rồi. Nãy giờ chỉnh lui chỉnh tới, tự nhiên tôi bắt tôi, thường thường tôi không có nói lần thứ hai, mà tự động tôi phải gật cầm cái giấy tôi đọc lại lần nữa, thường thường tôi chỉ vô đầu thôi. Mà nói vừa dưới cái này xách máy coi con điện cái gì thế. Bây thôi đi ăn đi. Rồi đồ ăn này do phu nhân của bác Nguyễn Minh Đường và coi như của gia đình của bên bà Quang Quang Thị Ba, cũng như do chính cô Trúc Sơn làm cho ông xã của cổ. Dạ. Rồi mời quý vị xuống dưới ngồi vào bàn, để cho trống trên này chúng tôi dọn thêm 4 bàn nữa quý vị.